Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các vị xuất gia gieo duyên cũng như các hành giả tu thiền. Hôm nay trong khóa tu thiền tứ niệm xứ đó, thì chùa Giác Ngộ đón nhận khoảng 120 giới tử sa di ni và hơn 60 giới tử bát quan trai giới cho đợt tu xuất gia gieo duyên lần thứ tư. Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương. Nhân dịp này, Thầy kính gửi đến quý vị đề tài: Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đây là nội dung của bài kinh mà trong bản dịch chữ Hán đó có tựa đề là Kinh Hải Đảo Tự Thân, tức là lấy hòn đảo làm nơi ẩn náu và nương tựa bền vững. Đó là nội dung của bài kinh Tạp A Hàm số 639, tương đương với từng bộ kinh tập số 5 trang 152, hoặc là trong trường A Hàm bài kinh số 2 có tựa đề là Kinh Du Hành. Bài kinh này được Đức Phật thuyết giảng vào một buổi rằm tại khu vườn xoài bên cạnh bờ sông Bạc Đà La thuộc nước Magad. Bài kinh này được Đức Phật thuyết giảng trong một bối cảnh rất đặc biệt. Đó là hai đệ tử lớn của Ngài, Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên, qua đời. Thì số hôm đó Đức Phật cùng với đại chúng ngồi thiền. Kết thúc thời ngồi thiền xong đó, thì Đức Phật bắt đầu thuyết giảng kinh. Về bài kinh này đó, tôi phân làm 4 nội dung chính dựa vào mạch văn của kinh, gợi lại những gì Đức Phật đã dạy để tất cả chúng ta cùng suy gẫm. Điều 1, khoảng trống từ sự mất mát. Vừa kết thúc thời ngồi thiền, Đức Phật nhìn đại chúng, sau đó nói rằng: sáng hôm nay khi nhìn đại chúng, tôi thấy có một khoảng trống lớn. Đó là tại vì hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã nhập Niết Bàn. Trong giáo đoàn Thanh Văn của chúng ta, hai vị Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên á, là những người có tài năng đầy đủ nhất về phương diện thuyết pháp, khuyên bảo đại chúng, biện thuyết vô ngại, mang lại lợi lạc cho nhiều người. Mặc dù nhỏ hơn Đức Phật vài tuổi, Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đó đã không có cơ hội tiễn đưa Đức Phật, nhưng ngược lại đó, Đức Phật tiễn đưa hai vị đệ tử lớn này. Lý là bậc giác ngộ như đã được định nghĩa trong các kinh đó, thì luôn sống trong trạng thái thản nhiên. Thản nhiên về cảm xúc đó, tức là tránh được hai thái độ đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống ưa thích đó, thì không bị nhiễm đắm vào, không tư hữu hóa về mình, không vướng dính và chấp trước. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không hài lòng đó, thì người thản nhiên sẽ không khởi lên sự bực tức, sân hận, khó chịu. Nói chi đó là hận thù và quan trái. Tức là làm chủ được cảm xúc 100% thì gọi là thản nhiên. Trong quá trình tu học đó, thì việc đạt được trạng thái thản nhiên về cảm xúc đó, đó là đỉnh cao nhất của việc tu. Nhờ đó đó, trong hai hoàn cảnh, thuận thì không nhiễm đắm, nghịch thì không sân si. Mặc dù thế, từ góc độ tình người, cụ thể đó là tình thầy trò, sự ra đi của hai đệ tử lớn Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đó, được Đức Phật mô tả là một khoảng trống lớn trong đại chúng. Mặc dù ngày hôm đó đó cũng có hàng ngàn các vị tỳ khưu ni, hàng vạn các Phật tử tại gia. Có những sự hiện hữu đó của người A, người B, người C chỉ đơn thuần là sự có mặt thôi. Có những sự hiện hữu đó với những đóng góp lớn, thì khi mà người đó có mệnh hệ gì đó, chúng ta mới dùng một cái từ rất là kính tiếc, đó là mất mát. Như vậy, người không có những đóng góp trong đời thì sự ra đi của họ đó tạm gọi là vắng mặt. Để đối lại với cái sự có mặt mà trở nên vô nghĩa và vô dụng, và thiếu vấn đề đó thì gọi là vắng mặt thôi. Còn người có nhiều đóng góp lớn cho đạo, cho đời, còn đối với Phật tử tại gia đó thì cho gia đình, cho cộng đồng, cho quốc gia, cho thế giới. Dầu với bất kỳ một nguyên nhân nào dẫn đến cái chết đó, thì sự ra đi của người đó được gọi là mất mát lớn. Đức Phật dùng một khái niệm khéo léo hơn, một khoảng trống lớn. Bởi vì khi mình nói là mình mất người thân đó, thì tâm mình đó, nó trỗi dậy dòng cảm xúc tiếc nuối. Và chìm trong cái cảm xúc tiếc nuối, chúng ta sẽ không tin rằng sự chết đó, của người thân nó diễn ra là một sự thật với mình. Khái niệm khoảng trống được Đức Phật mô tả còn hơn là một sự mất mát lớn. Là bởi vì kể từ khi giác ngộ chân lý, từ A-la-hán Mã Thắng, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên nhận Đức Phật làm thầy, chứ thực ra là sư ông. Đóng góp của hai vị đó đã được Đức Phật sánh ví. Ngài Xá Lợi Phất như tướng quân của chánh pháp, và Ngài Mục Kiền Liên như là á quân của chánh pháp. Thỉnh thoảng được hiểu nôm na là cánh tay phải và cánh tay trái của Đức Phật. Đó là hai vị Bồ Tát lịch sử theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, đóng góp rất lớn cho việc hoàn truyền chân lý của Đức Phật. Đạo Phật Đại Thừa đó thì không quan tâm đến Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, thay thế vào đó là Ngài Đại Ca Diếp. huynh trưởng lớn nhất trong tăng đoàn của Đức Phật, vì ngài Ca Diếp á, lớn hơn Phật á, gần 20 tuổi. Và nhân vật thứ hai đó được Phật giáo Đại thừa tôn vinh đó là ngài Ananda, em bà con của Đức Phật, cũng là thư ký riêng của ngài, người có năng lực ký ức tuyệt hảo, nhớ vanh vách, nhớ thuộc lào những gì Đức Phật đã dạy trong suốt 45 năm truyền bá chân lý. Là bởi vì Phật giáo Đại thừa theo khuynh hướng Đại thừa Trung Quốc á, muốn tìm lý do để giải thích về phương pháp thiền công quán và thọ đầu của họ được truyền thừa từ Đức Phật, cho nên mới xem á, ngài Ca Diếp là đệ nhất tổ sau Đức Phật Thích Ca, vì đó xem là đệ tử lớn. Chứ ra là tầm ảnh hưởng trong tăng đoàn á thì không có ai ngang tầm với ngài Xá Lợi Phất. Khi trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Hoa về với cõi Phật á, thì lúc đó ngài mới được có 55 tuổi thôi. Đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà ngài có cơ hội đóng góp với vai trò là viện trưởng Viện Hóa Đạo, nên là tương đương với chủ tịch hội đồng trị sự, là một mất mát rất lớn. Vì đóng góp của đại sư Thiện Hoa cho việc phục hưng nền giáo dục Phật giáo Việt Nam thời cận đại là rất lớn. Tốt nghiệp trường Phật học ở Huế vào năm 28 tuổi, đại sư Từ Hoa trở về miền Nam lập ra các trường Phật học, nổi trội nhất là Phật học đường Nam Việt, có trụ sở tại chùa Ứng Quang, độc trại âm thành Ấn Quang. Và từ đó, đó đã đào tạo ra nhiều thế hệ tăng tài. Nổi trội nhất gồm có thiền sư Dứt Hạnh, thiền sư Thanh Từ, thiền sư Từ Thông, thiền sư Phước Huệ, thiền sư Thiền Định. Và lớp kế tiếp đó thì có Hòa thượng Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng, và nhiều thế hệ sau đó, phần lớn bây giờ đó đã cũng gần 80 tuổi đời. Tác phẩm nền tảng dẫn đến sự cải cách Phật giáo mà đại sư Thiện Hoa đóng góp cho Phật giáo Việt Nam là Cây Thang Giáo Lý, gồm 12 tập. Giới thiệu bức tranh về đạo Phật từ thấp đến cao giống như là các nấc thang của một cây thang. Về sau này đó, đại sư Thiện Hoa đổi lại là Phật học phổ thông. Đặt tác phẩm này vào bối cảnh cái khoảng năm 1950 mấy, chưa có những tác phẩm Phật học bằng tiếng Việt, thì việc giới thiệu một bộ sách Phật học chuẩn mực về phương diện sư phạm là rất hiếm. Đại sư Thượng Hoa là rất thành công trong vấn đề giới thiệu cho tăng ni trẻ các cẩm nang, mà dựa vào đó trở thành các vị giảng sư đi khắp mọi miền của miền Nam Việt Nam. Nói như thế để chúng ta thấy rằng là đối với những người có đóng góp lớn đó, thì việc mà họ sống được tuổi thọ là rất là quý đối với cuộc đời. Nhưng phần lớn không may đó, phần lớn các nhân tài thì lại qua đời ở tuổi vừa gần được lão niên thôi. Ngày 21 tháng 7 năm 2018 đó, Thượng tọa Thích Thiện Minh đã vẫy chào tất cả chúng ta. Tôi nghe sư Minh Tấn, em ruột của Thượng tọa Thượng Minh đó, và một thầy thị giả cho tôi biết rằng là hai ngày cuối trước khi mất đó, thì Thượng tọa Thiện Minh đó, nhắc tên tôi đến vài chục lần. Rất tiếc là sư Minh Tấn và thầy thị giả đã không có số điện thoại của tôi, cho nên đã không có cơ hội truyền thông cho tôi biết. Một phần các sư đó cũng nghĩ rất đơn giản là lo cho thầy của mình là quan trọng hơn vào giờ phút này, do đó cũng không bận tâm đến việc hỏi thăm để lấy số điện thoại từ những vị khác. Thì trong ngày viếng tang lần thứ nhất, ngày thứ nhất á, thì tôi có tâm sự với các đệ tử của Thượng tọa Thiện Minh á, những ngày cuối đời của một đời người đó, dù bác sĩ khuyên á, không nên cho bệnh nhân tiếp xúc với người thăm viếng vì sợ tổn sức khỏe, chúng ta vẫn cứ linh hoạt cho thăm viếng, miễn là đừng nói chuyện, nhìn thấy nhau. Người thăm viếng thì chào hỏi, người bị bệnh chỉ cần lặng lẽ nhìn thôi cũng cảm thấy được vui rằng đó là mình không cô đơn. Rất nhiều người nghĩ tưởng đến, quan tâm đến thông qua sự thăm viếng. Ngày ra mắt Ban Hoằng Pháp Trung ương tại chùa Bằng A, thủ đô Hà Nội đó, từ các vị lãnh đạo cao nhất của giáo hội cho đến các vị phó trưởng ban, các thành viên thường trực, các ủy viên của Ban Hoằng Pháp Trung ương đều rất thương và tiếc về sự ra đi của Thượng tọa Thiện Minh. Vài tuần lễ qua đó, đi tới đâu, trong dịp nào mà có tăng đoàn đó, thì không có người này nói, cũng có người khác đề cập về sự rất là quý tiếc khi phải vẫy tay chào với Thượng tọa Thiện Minh. Lễ tang của Thượng tọa Thiện Minh đó, được tổ chức như là một giáo phẩm cao cấp, mặc dầu Thượng tọa mới chỉ là hàng giáo phẩm Thượng tọa thôi. Đó là một trường hợp rất ngoại lệ. Lý do rất đơn giản đó, chỉ với 49 tuổi đời, 26 hạ lạp đó, Thượng tọa Thiện Minh đã xây dựng được 7 ngôi chùa ở trong nước và 4 ngôi chùa ở nước ngoài. Dịch thuật á, cộng với trước tác là khoảng được 70 tác phẩm. Độ xuất gia đó là gần được 70 người. Làm rất nhiều các Phật sự mà các vị lãnh đạo của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam đó đều phải trân quý. Hiện nay trong Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam đó, hai vị thượng tọa được xem là năng động, đóng góp nhiều, hài hòa với các trường phái Phật giáo, làm được nhiều Phật sự đó. Ở mức độ lớn hơn thì có Thượng tọa Thích Bửu Chánh, và mức độ gần gũi đó thì có Thượng tọa Thích Thiện Minh. Cho nên khi Thượng tọa Thích Thiện Minh ra đi đó, thì đối với tăng đoàn Phật giáo Nguyên Thủy đó là một sự mất mát lớn. Dĩ nhiên là đối với lãnh đạo Phật giáo Việt Nam đó, cũng là một sự mất mát lớn. Dựa vào câu phát biểu của Đức Phật đó, sự ra đi của tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên tạo ra một khoảng trống lớn. Chúng ta hãy cố gắng ở trong kiếp người của mình cũng với một cái quỹ thời gian giống như nhau, hãy làm tất cả những gì có thể, làm có phương pháp, có trách nhiệm, có cam kết, với quyết tâm lớn, mang lại các thành quả lớn. Muốn như thế thì phải có lý tưởng lớn, siêng năng lớn, kiên trì lớn và nỗ lực vượt qua bản thân mình dưới hình thức là phá kỷ lục chính mình. Tức là mình của năm nay phải tiến bộ vượt trội hơn mình của năm ngoái, mình của năm sau phải tiến bộ hơn bản thân mình của năm nay. Cứ đóng góp hết mình, làm tất cả những gì có thể, lúc nào chết thì cứ chết. Dĩ nhiên mình chết thì mình cũng không có luyến tiếc gì, nhưng mà sự đóng góp của những người có năng lực lớn chắc chắn là để lại sự tiếc nuối ở rất nhiều người. Do đó giá trị của một kiếp người đó không nằm ở chỗ người ta sống thọ được bao nhiêu hay là chết yểu, mà là sống như thế nào. Sống như thế nào nó thuộc về phẩm chất sống, giá trị sống, được nâng đỡ bởi những kỹ năng sống hữu ích cho nhiều người. Cũng bằng tấm gương này đó, chúng ta nỗ lực làm tất cả bằng tâm phụng sự lớn, vô ngã lớn, vị tha lớn. Thì dầu sự thay đổi vị trí của chúng ta từ chỗ A sang chỗ B, từ địa điểm A sang địa điểm B, từ phận sự A sang phận sự B thôi, cũng đã trở thành một khoảng trống lớn đối với người thay thế vào. Ở một phạm vi lớn hơn, khi người đó hết duyên tiếp tục sống tại kiếp này đó, để tiếp tục qua đời cho cái kiếp kế tiếp á, thì đó là một cái khoảng trống lớn. Sống như thế mới là đáng sống. Còn người nào á, khi đang còn sống, họ đang có mặt với những vai trò chính trị, vai trò xã hội, vai trò tôn giáo, vai trò dân sự, vai trò gia đình, mà hầu như không ai nghĩ rằng là cái sự hiện hữu đó là cần thiết, sự có mặt đó là có giá trị, thì nên tái đánh giá chính mình để thay đổi. Thế là cái sự có mặt của mình nó có như không, thì như thế đó là do vì chúng ta sống kém, sống thiếu ý nghĩa, sống không có đóng góp, sống không mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho ai đó. Do đó phải phấn đấu sống một cách nghiêm túc trên nền tảng lợi ích. Hai nhỏ, hai loại tài sản. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, trên đời có hai thứ tài sản mà con người thường tìm cầu, đó là tiền tài và pháp tài. Tiền tài là thứ mà người ta chạy theo từ đời này sang đời khác để được sở hữu nó. Pháp tài là thứ người ta có thể đi tìm cầu từ hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thì với đoạn kinh ngắn nêu trên á, Đức Phật chia nhóm tất cả những cái tài sản thành hai loại. Thứ nhất là thế tài, thứ hai là pháp tài. Thế tài đó bao gồm tất cả các động sản, bất động sản do chúng ta nỗ lực hợp pháp, hợp đạo đức, hợp lương tâm đạt được, hoặc là nỗ lực phi pháp, phi lương tâm, phi đạo đức đạt được. Thế tài đó là sự trông đợi mà người đời đó phấn đấu để đạt được nó trong tầm tay. Hãnh diện tự hào về việc sở hữu thật là nhiều tất cả những thứ này. Đánh giá mình có giá trị hơn người khác cũng dựa trên tiêu chí đạt được thế tài này. Thế tài đã trở thành như là các tiện ích để phục vụ cho cuộc sống. Nếu không có nó đó, người ta sẽ rất vất vả, mệt mỏi, dễ cãi vã, dễ bất mãn, dễ biến từ cái chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Cụ thể nhất của các loại thế tài đó là tiền tài. Tiền chi phối rất nhiều thứ. Sở hữu được tiền mà không biết cách sử dụng nó thì tiền nó sẽ trở thành kẻ phá hoại. Ai sử dụng đồng tiền làm ông chủ đó, thì cuộc đời người đó trở nên khó ưa. Ai sử dụng đồng tiền để làm đầy tớ thì người đó, đó trở nên dễ thương, được mọi người quý trọng. Giới hạn của đồng tiền đó mà chúng ta cần phải ghi nhận đó là gì? Tiền có thể mua được một hoặc hàng trăm căn nhà, nhưng không thể mua được tổ ấm, vì tổ ấm nó thuộc về nghệ thuật sống hạnh phúc. Tiền có thể giúp bạn sở hữu được hàng trăm, hàng vạn các chiếc giường cao cấp, lót niệm kim đan, lụa là gấm vóc sang trọng, nhưng không thể giúp các bạn mua được giấc ngủ, ngoại trừ uống thuốc ngủ. Tiền có thể giúp cho bạn mua được vài chục cô gái chân dài, vài chục chàng nam vương, nhưng không thể mua được sự chung thủy. Tôi liệt dẫn vài điều nho nhỏ như thế để khẳng định rằng đó, tiền không thể mua tiên, tiền không thể mua được tất cả, như dân gian đã nói rất sai lệch. Có tiền là có tất cả, không đúng. Có hàng trăm thứ, hàng vạn thứ các bạn không thể quy đổi thành tiền, không thể sở hữu nó bằng tiền được. Đó là giới hạn của thế tài. Nỗ lực là đạt được thế tài đó thì bằng hai cách phù hợp luật pháp đạo đức, ngược lên luật pháp và đạo đức. Khi sở hữu thế tài phi pháp đó, thì theo Đức Phật đó, tài sản đó rơi vào sự mất mát dưới năm cách: bị lũ lụt cuốn trôi, bị hỏa hoạn đốt cháy, bị nhà nước tịch thu, bị người thân phá của, và bị bệnh tật đó làm cho mình tốn rất nhiều tiền chữa chạy khắp nơi. Dân gian thường nói đó là tài sản của thiên hoàng trả địa, tức là của trời cho rồi phải trả lại với đất. Trời và đất như nói một sự luân chuyển á, vì người ta không quý trọng được nó, cho nên tài sản đó đó là có rồi nó lại biến mất rất là nhanh, mất một cách đó là hoài, đó là ý muốn, hoài cái sự chủ quan của con người, như là một sự đền bù từ quy luật nhân quả. Do đó đến với Phật giáo đó thì chúng ta không quan trọng về thế tài. Thì các Phật tử tại gia đó phải phấn đấu đạt được thế tài nghiêm túc. Theo Đức Phật thì tránh năm loại nghề: sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, buôn bán nô lệ vì phạm luật pháp với thế giới và làm dân phẩm của con người, buôn bán lầu xanh vì dẫn đến các loại bệnh truyền nhiễm chết người và phá hoại hạnh phúc của nhiều gia đình, nghề đồ tể vì trực tiếp giết quá nhiều các loại gia súc và động vật, nghề bào chế độc dược, vì dẫn đến sự ngộ độc thực phẩm, sự tự vẫn và sự mưu sát bằng các loại thuốc độc. Nghề sản xuất ma túy, rượu và những chất gây sai, vì dẫn đến tình trạng phá hoại trí tuệ và hạnh phúc của nhiều gia đình. Và các loại nghề cờ bạc, vì dẫn đến tình trạng làm ông cố nội của thằng bằng cho nhiều gia đình. Người Phật tử đó không nên nỗ lực đạt được thế tài bằng mọi cách. Không nên đạt được thế tài bằng bất kỳ một loại hình nghề nghiệp nào. Chúng ta phải chọn lựa. Và do vậy đó, thà chậm vào một chút xíu, thà giàu ít một chút xíu, mà quý vị đó không bị sợ hãi chi phối, bởi chúng ta tuân thủ luật pháp, những gì không cho thì không làm. Và nhờ đó đó, tâm được bình an, thoát khỏi các nỗi sợ hãi do luật pháp nghiêm trị, sợ gái tống cổ vào tù. Đoạn kinh Hải Đạo Tự Thân, Đức Phật dùng một câu tìm pháp tài đó, thì nên tìm ở thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên. Thì dĩ nhiên chúng ta có thể tìm pháp tài từ các thành viên của tăng đoàn, nhưng mà vì hôm đó hai ngày Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vừa qua đời một ngày, cho nên Đức Phật đó nhấn mạnh đến tấm gương của hai vị này. Thực ra đó, chúng ta có thể tìm pháp tài từ tất cả các thành viên xuất gia chân chính có lý tưởng cao quý, học Phật đến nơi đến chốn, thực hành Phật pháp đến nơi đến chốn, làm các Phật sự đến nơi đến chốn. Nếu nói về vị thế trong tăng đoàn đó, thì hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là chói sáng nhất. Nếu nói về tuổi đạo đó, thì hai thầy này đó là học trò của năm anh em Kiều Trần Như, cụ thể là ngài Mã Thắng. Và nhỏ hơn ba anh em Ca Diếp á, trung bình á, là 24 tuổi. Nhưng mà đóng góp của ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên đó là không thể tìm thấy sự tương đương trong tăng đoàn. Pháp tài của hai vị này là một kho tàng vô tận. Trước khi trở thành tăng sĩ của Phật giáo đó, thì ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai vị đạo sĩ trẻ của đạo Bà La Môn với lý tưởng cao quý, và họ kết làm anh em và tuyên thệ với nhau rằng đó, ai tìm thấy chân lý trước có trách nhiệm chia sẻ và dẫn dắt cho người đi sau. Và họ đã làm đúng điều đó, cho nên cuộc đời của ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đó là giống như một cặp bài trùng mà. Giống như một con chim mà có hai cánh, không làm đơn lẻ, hợp tác với nhau, cùng phụng sự cho Đức Phật. Bởi vì hai vị biết rất rõ đó, nếu tách riêng ra thì cái năng lực của hai vị chỉ còn là phân nửa. Nếu tự làm riêng đó thì cái sự chói sáng của hai vị cũng không là bao nhiêu. Nhưng mà làm dưới danh nghĩa của Đức Phật để chia sẻ chân lý với Phật, Phật pháp đó, thì hai vị đó sẽ trở thành là nổi trội nhất. Nhận thức cao quý đó đó đã làm cho hai vị Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đó, không làm Phật sự cho riêng mình mà làm Phật sự vì Phật giáo, vì nhân sinh. Điều đáng tán dương là nằm ở yếu tố này. Để trở thành là kho tàng pháp tài cho người tại gia đó, các vị xuất gia chân chính phải học Phật hàng trăm pháp thoại, tôi đã nhắc nhở các tăng ni trẻ và các Phật tử tại gia phải cam kết với trách nhiệm đạo đức, thà không đi tu, đã đi tu rồi phải học Phật để đến chốn. Cũng giống như đó, đừng làm nghề bác sĩ, khi chọn lĩnh vực ngành y để phụng sự nhân sinh thì phải là sinh viên xuất sắc nhất ở trong lớp, học giỏi nhất trong suốt mấy năm ngành y, và phải xuất sắc trong thời gian thực tập sinh bác sĩ, để bất cứ bệnh nhân nào được chúng ta điều trị bệnh á đều cảm thấy rằng là tôi may mắn mang lại giá trị sức khỏe và bảo được tuổi thọ. Bác sĩ nào mà khi có mặt của họ đó, các bệnh nhân tránh không muốn khám bệnh, mình nghĩ rằng là bác sĩ này không giỏi, hoặc khám không ra bệnh, hoặc khám được ra bệnh thì cho không đúng thuốc, uống rồi cũng không hết, thậm chí bệnh có thể nặng hơn hoặc là dẫn đến sự chết ngang. Nói như thế để chúng ta thấy không phải bác sĩ nào dù lúc là sinh viên đều là những người giỏi nhất trong thi tuyển vào đại học đều trở thành các bác sĩ giỏi điều trị có kết quả đâu. Thì trong tu sĩ cũng vậy, nếu không học Phật thì biết cái gì đâu mà dạy, thì phải truyền dạy đơn giản, niệm Phật đi, lại Phật đi, trì chú đi, cầu nguyện đi, có cầu có hiển, linh tài ngã, bất linh tài ngã, chừng đó thôi thì đâu cần phải đi học gì, chỉ cần nghe qua lần là biết, hướng dẫn lại cho Phật tử. Nhưng rồi các Phật tử học với sự hướng dẫn của các vị xuất gia như thế thật sự là kém may mắn. Hoặc là các vị thầy đó chỉ cho Phật tử ăn các loại thực phẩm tín ngưỡng, hứa hẹn họ với các thành quả lớn, thì các Phật tử đó thật sự rất đáng tội nghiệp, họ trở thành nạn nhân của các vị xuất gia mà việc học Phật của họ đó chẳng ra gì. Pháp tài có nghĩa đây là tài sản chánh pháp, hay là tài sản trong Phật pháp. Một trong bảy yếu tố để giúp cho một người tu trở thành thánh theo Đức Phật đó là bác học đa văn về Phật pháp. Đức Phật nói rất rõ trong thuyết bảy tài sản thánh. Bản thân của Đức Phật khi còn là thái tử của nước Sakya, ngài đã học với các vị thầy giỏi nhất. Một trong những vị thầy giỏi nhất dạy cho Đức Phật đó là Tôn giả Kiều Trần Như, sau này trở thành bạn đồng tu của ngài, rồi sau đó là nhận Đức Phật làm thầy. Với kiến thức của một người học rộng hiểu nhiều như Đức Phật, khi giác ngộ được chân lý với tuệ giác số 1 đó, các bài kinh trong suốt 45 năm được Đức Phật thuyết giảng đó chứa đựng rất nhiều triết lý cao siêu, sử dụng các ngôn ngữ rất hình ảnh, bao gồm ngụ ngôn, dụ ngôn, so sánh, mà người nghe đó dễ dàng hình dung và hiểu được, thực tập được, có kết quả ở hiện tại và trong tương lai. Về con đường tâm linh đó, thì Đức Phật chia nhân loại làm hai nhóm: nhóm hữu học và nhóm vô học. Hữu học là khái niệm chỉ cho việc tiếp tục học đạo đức, học trí tuệ, học thiền định cần phải được diễn ra, cho đến lúc nào chứng được quả thánh A-la-hán trở lên thì dừng. Vô học là khái niệm chỉ cho các vị đã chứng quả A-la-hán và trở thành Phật, Còn trong Đại Thừa đó, thì giữa A-la-hán và Phật thì còn có 51 giai vị Bồ Tát, mà lúc đầu đó chỉ có 10 địa thôi, tức là 10 phẩm vị giải thoát Bồ Tát thôi. Như vậy chúng ta thấy là từ người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân thành tiểu thánh nhân, từ tiểu thánh nhân nó thành thánh nhân, từ thánh nhân thành Bồ Tát, từ Bồ Tát thành Phật đó, trải qua một cái giai đoạn học rất là dài lâu. Rất tiếc đó, Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc và Việt Nam ngộ nhận hai khái niệm căn bản dẫn đến việc bỏ rơi sự học Phật Pháp. Thứ nhất á, là sở tri chướng. Mà ngữ nghĩa ban đầu được Đức Phật sử dụng là gì? Các trở ngại của tri thức, rộng hơn là các trở ngại của trí tuệ. Mà theo Ngài đó là sinh ra ở vùng biên địa, vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, giáo dục không phát triển, kinh tế lạc hậu, người ta sống bằng lao động tay chân thôi, tri thức không có. Sống ở trong thời kỳ chiến tranh, mọi giáo dục, hoạt động xã hội, kinh tế bị đình chỉ hết. Sống ở trong một gia đình lao động nghèo và phổ thông, lam lũ từ nhỏ, lấy đâu mà được đi học. Thành kiến bảo thủ cho mình là hay, giỏi, tài, nên không tiếp nhận cái mới, vân vân, là 4 trong 8 nạn dẫn đến tình trạng chúng ta không thể đạt được tri thức ngoài thế gian và trí tuệ ở trong đạo. Người Trung Hoa nó hiểu sai khi cho rằng sở tri là chướng ngại. Sở tri là những thứ chúng ta học được, mà xem nó là một cái trở ngại cho việc tu, thì tu sẽ đi học làm gì cho mệt. Từ đó đó, nhiều tu sĩ bị mù chữ Phật Pháp từ nhỏ. Về phương diện này đó, thì tôi cũng nhiều lần góp ý với giáo hội làm thế nào đó các vị mới xuất gia phải học Phật Pháp cho đến trình độ cao đẳng Phật học, chuẩn hơn nữa là cử nhân Phật học, mới tổ chức cho họ tiếp nhận giới tỳ khưu. Thế là học rồi mới được làm thầy và làm sư cô. Còn đang khi đó, Phật giáo chúng ta hiện nay đang đi theo một quy trình ngược lại, làm thầy, làm sư cô xong rồi mới đi học. Mà giới tỳ khưu và tỳ khưu ni còn được gọi là giới cụ túc, tức là giới pháp đầy đủ, phẩm hành đầy đủ. Cho nên nhiều người ngộ nhận rằng là tôi đã đủ hết rồi, tôi không cần phải học gì hết á, không có chữ nào trong đầu cũng làm thầy thiên hạ được. Từ đó dẫn đến tình trạng rất nhiều tu sĩ Phật giáo mù chữ Phật Pháp. Các vị Phật tử cứ để ý những vị thầy nào tốt nghiệp cử nhân Phật học thì đã trải qua trung bình là 10 năm học Phật ở trường lớp Phật học. Còn số năm tu của người đó có thể là trên gấp đôi hoặc là gấp rưỡi. Thì việc giảng pháp, giải thích kinh nghiệm của người đó đó có nền tảng hơn, bài bản hơn là những người chỉ có tự học thôi. Trong số các giảng sư mà hiện nay chia sẻ pháp thoại đó, thì có nhiều vị giảng sư là chưa từng trải qua một lớp nào. Do đó việc tự học thì có khi thế là giảng trúng được, nhưng mà cũng thỉnh thoảng giảng trật, vì có học với ai đâu. Thì những điều mà mình không hiểu được, không nắm vững được á, thì tự suy luận á. Mà suy luận thì thường giảng đến sai. Đây cái Phật Pháp á, thì đòi hỏi đến kiến thức văn bản. Muốn có kiến thức văn bản để đào sâu vào nội dung kinh thì phải có kiến thức cổ ngữ, đó là Pali và Sanskrit. Ngoài kiến thức cổ ngữ thì chúng ta cần phải có kiến thức là ngôn ngữ bản dịch, cụ thể là Hán cổ và tiếng Tây Tạng. Ngoài ra còn có thêm ngôn ngữ hiện đại như là tiếng Anh, tiếng Bạch Thoại. Để nương vào hai ngôn ngữ giải thích này đó, chúng ta hiểu sâu được các cái bản dịch bằng tiếng Hán cổ xưa, bằng tiếng Tây Tạng cổ xưa, hoặc là dịch trực tiếp từ tiếng Pali và tiếng Sanskrit. Nếu mình đi tu mà mình không hiểu chi hết các gọi là ngôn ngữ này, thì cái việc mà giải thích Phật pháp theo cái nghĩa mà nho chùm dễ xảy ra lắm. Tôi có nghe một vị giảng sư giảng á, Kiều Trần Như là gì? Kiều á là cây cầu, Trần là thế gian, Như là chân như. Kiều Trần Như là cái cây cầu đi từ thế gian đến chân như, nghe rất là hay. Nhưng mà trớt quốc à, vì Kiều Trần Như là phiên âm thôi. Kodana, Kodana đâu có nghĩa gì đâu, nó là danh từ riêng. Giống như là ba tôi đặt tên tôi là Trần Ngọc Thảo, thế thôi. Rồi bây giờ mình phân tích là Thảo là cỏ, Ngọc là ngọc quý, cỏ ở trên ngọc quý hay là ngọc quý trên cỏ là trớt quốc thôi. Nó có liên hệ gì đến cái chữ đó đâu. Hoặc cũng có một vị hòa thượng giảng á, Tứ Diệu Đế, thì đó là thành là Tứ Diệu Đề. Tại vì đâu hiểu chữ đế là gì, tưởng là đế là sĩ đế, rượu đế. Vì khi đó Tứ Diệu Đế sợ quá, phải đổi là Tứ Diệu Đề. Tại vì sợ nó Tứ Diệu Đế, tôi tưởng là bốn sĩ đế. Diệu Đề thứ nhất là khổ. Diệu Đề đâu có nghĩa gì đâu, đế là chân lý. Diệu Đế là chân lý màu nhiệm. Bốn là số bốn, bốn sự thật màu nhiệm. Thực ra là Đức Phật không dùng là màu nhiệm, mà Đức Phật gọi là bốn sự thật thánh, Ariya Sakya. Có nghĩa là nương theo bốn sự thật đó, thấu rõ nhân quả, giải quyết khổ đau, hưởng được an vui hạnh phúc, giúp cho một người phàm trở thành thánh. Tôi nói sơ lược như vậy để thấy do việc không học Phật cho nên dẫn đến suy luận, mà suy luận là phần lớn là sai. Do đó chọn con đường xuất gia đó thì phải học Phật lên để chốn, học phải nhiều gấp mấy lần người tại gia, mình mới xứng đáng làm thầy của họ về tri thức được chứ. Nhưng không quan trọng bằng cấp, vì nó chỉ là cái yêu cầu để chúng ta hiểu sâu về vấn đề. Còn theo mặc định giáo dục á, thì đậu được một cái chương trình học nào thì chúng ta được cấp bằng của khóa học đó, thế thôi. Có gì đâu hãnh diện. Có nhiều người ta tự học ta cũng đạt được cái trình độ đó hoặc cao hơn. Cho nên không quan trọng quá bằng cấp, nhưng phải học đến đỉnh chốt, và phải tu Phật lên để đến chốt. Tu Phật á, có nghĩa là tiêu hóa thực phẩm chánh pháp vào trong cuộc sống. Vì chân lý Phật không phải là để tích lũy, mà là để tiêu hóa, để hấp thụ. Giống như con người cần không khí để thở, thực phẩm để ăn, nước để uống, áo quần để mặc về. Thì nhờ thực tập Phật pháp á, các vị xuất gia chân chính sẽ trở thành pháp tài, tức là nhân tài trong Phật giáo, nhân tài trong Phật pháp, đóng góp được nhiều người, giải quyết được nhiều nỗi khổ niềm đau của nhiều nhiều người. Tôi thường nhắc nhở các tăng ni trẻ có cơ hội học và chương trình cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học với tôi trong 16 năm qua đó. Là cần phải phát huy vai trò đạo sư, tức là hướng dẫn Phật pháp, hướng dẫn khóa tu, tư vấn tâm lý để giúp cho người tại gia vượt qua được khổ niềm đau. Tất cả các phận sự còn lại đều là chuyện phụ hết. Khi thuyết giảng đó, thì các Phật tử tại gia chẳng bận tâm các vị tu sĩ đó có bao nhiêu bằng cấp, đi học ở trong nước hay nước ngoài, vai trò giáo hội là gì, ta không quan trọng. Ta quan trọng là gì? Tôi nghe được cái gì, học hỏi được cái gì, áp dụng được cái gì từ bài giảng đó. Do đó 16 năm qua, mặc dù có mặt ở nhiều nước, nhiều đạo tràng trên 63 tỉnh thành á, đi tới đâu á thì MC cũng giới thiệu về tôi, nhưng mà tôi không bao giờ để bất kỳ một cái phụ đề gì về những cái vai trò trong giáo hội hay bằng cấp mà tôi có. Vì cái mục đích của tôi là muốn cho người nghe đó tiếp nhận từ nội dung chính của bài giảng, chứ không phải vì ông Nhật Từ có bằng cấp này, có vị trí xã hội này, giáo hội nọ. Tôi muốn cho họ nghe một cách rất là tự nhiên và đón nhận nó từ những nội dung mà họ có thể cảm thấy là hữu ích. Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đó là hai vị A-la-hán trẻ làm hết tất cả những gì có thể được để đóng góp cho sự phát triển Phật giáo. Cho nên sự ra đi của hai ngài đó đã làm cho Đức Phật có cảm giác là gì? Có một khoảng trống lớn trong tăng đoàn. Điều ba, đừng khổ vì quy luật vô thường. Này các đệ tử, Như Lai là người không còn tìm cầu gì nữa, gồm thế tài và pháp tài. Thì những tài sản thế gian là Đức Phật đã vứt bỏ đó để trở thành nhà tâm linh mà, cho nên ngài đâu có bận tâm về vấn đề này nữa. Còn về pháp tài ngài cũng không quan tâm nữa, bởi vì ngài là vua đẻ ra pháp tài thông qua Đức Phật đó, để chân lý Phật được truyền hóa qua 49 năm theo Bắc Tông, 45 năm theo Nam Tông. Nếu chúng ta lấy trung bình là một năm là 365 ngày, mỗi ngày Đức Phật giảng 5 lần, bao gồm những bài giảng vừa hay là ngắn, thì 45 năm sẽ tương đương con số 84.000 bài kinh. Thực ra bây giờ khi tổng kết lại đó, thì kinh tạng Bali có khoảng gần 18.000 bài kinh. Kinh tạng Agama tương đương á thì có được khoảng 18.000 bài kinh, và đại thừa thì 1.000+ bài kinh. Tổng cộng lại đó khoảng 37.000 bài kinh. Cho nên Đức Phật á đã không chấp vào những gì mà ngài đã khám phá và đóng góp. Ngài không có khẩn cầu về pháp tài. Nhưng mà là những người tu học theo Phật đó, thì chúng ta phải nương vào pháp tài, học hỏi pháp tài, tu tập pháp tài để được an lạc hạnh phúc, và chia sẻ pháp tài đó cho những người hữu duyên. Thì các Phật tử tại gia cũng nên tình nguyện, mỗi người mỗi tháng nên độ ít nhất được một người mới là Phật tử. Phải cam kết với Đức Phật. Nếu như quý vị giác ngộ chân lý vào tuổi 20 và sống đến 70 tuổi thì quý vị đã có 50 năm, mỗi năm giúp được 12 người. Như vậy quý vị đã độ được 600 người trong kiếp người của mình. Đó mới là công đức lớn. Phải nỗ lực như thế, chứ đừng có cầu an và thờ ơ, nghĩ rằng đây là công việc của tu sĩ để cho các ông thầy tu, các sư cô làm. Các Phật tử tại gia cũng nên giữ phần vào sự nghiệp quan trọng này. Đức Phật dạy: Này các đệ tử, đừng vì sự kiện hai thầy Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên nhập Niết Bàn mà u sầu và khổ não. Cây đại thọ thì có đủ rễ, thân, cành, lá, hoa, quả, sum suê, tươi tốt. Nhưng theo thói thường, những cây lớn với nhánh lớn dễ bị tàn lụi và gãy đổ trước những nhánh nhỏ và cây nhỏ. Mặc dù đây không phải là cái quy luật tuyệt đối, nhưng mà nó thường xảy ra như vậy. Trang Tử có câu nói tương tự: cây cao, to và thẳng tốt sẽ bị chặt trước, còn các cây xấu bị chặt sau. Cho nên trong quá trình tu học á, người có tài, có đức á, thì phải biết tự giấu mình. Nhất là trong giai đoạn á, còn thanh xuân, vì chúng ta rất khó làm chủ được bản thân mình. Chúng ta dễ bị tập nhiễm theo thế gian, là Phật sự xấu quá đó, đôi lúc cũng rất dễ gãy đổ, rơi vào tình trạng trứng cá bông xoài. Tức là khiêm tốn và giấu chính mình, lo bồi dưỡng nội lực thật là thâm hậu. Rồi đến cái tuổi 30 đó thì hãy làm đạo, chứ không cần phải quá dội dã. Lời khuyên của Đức Phật đó là không nên quá sầu bi khổ u não trước sự ra đi của tôn giả Xá Lợi Phất Vô Kiền Liên. Vì đối với tăng đoàn nó có nhiều vị học trực tiếp Phật Pháp từ hai vị thầy này, chứ không có mấy người may mắn được học trực tiếp từ Đức Phật, vì Đức Phật bận rộn hơn. Và Ngài đó quan tâm làm các công việc lớn hơn. Cho nên hai thầy Xá Lợi Phất và Một Kiền Liên đó đã thay thế Đức Phật dẫn dắt tăng đoàn. Cái đóng góp của họ là rất lớn. Nếu mà không có hai vị đó thì chưa chắc Đức Phật đã làm được hiển hách con đường chân lý của Ngài, như chúng ta đã thấy, độ được 8 trên tổng số 16 vị vua, mấy ngàn quan văn, văn võ theo Ngài, gần 2.000 tu sĩ Đạo Bà La Môn và Sa Môn bỏ đạo gốc trở thành tăng sĩ của Đức Phật, rồi hàng triệu tín đồ bỏ đạo gốc để trở thành tín đồ của Đức Phật thông qua con đường giác ngộ và hòa bình. Do đó ở đâu cũng vậy, cũng phải có những con người rất thầm lặng đóng góp nhưng mà không xuất hiện. Họ trở thành những con người gọi là lên kế hoạch, gánh vác, rồi tạo ra những cái thành quả cho các Phật sự, nhưng mà ẩn mình, giống như là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Bục Kiền Liên. Thì dĩ nhiên đó, càng ẩn thì đại chúng càng biết thôi. Đâu phải mình nói mình muốn ẩn mà người ta không biết mình đâu, phải không ạ? Và do vậy khi Ngài Xá Lợi Phất Vô Kiền Liên qua đời đó thì đại chúng rất buồn, rất kính nhớ, rất quý trọng, vì họ đã trực tiếp học được từ hai vị này kinh nghiệm tu, kinh nghiệm làm đạo, kinh nghiệm phụng sự nhân sinh. Và tất cả hai ngày này làm là làm cho Đức Phật, chứ không phải cho riêng mình. Càng hiểu được cái điều đó đó thì đại chúng càng quý mến Ngài Xá Lợi Phất và Bồ Kiền Liên ha. Và do vậy khi sự ra đi của họ đó để lại sự tiếc nuối như một nỗi mất mát lớn đó, thì Đức Phật vẫn khuyên là nhận thức đó là một quy luật, đừng quá chìm vào trong nỗi khổ và niềm đau. Đức Phật dạy tiếp: cũng giống như một dãy núi, đỉnh cao nhất khi bị sụp đổ thì sẽ bị sụp đổ đầu tiên. Trong tăng đoàn tu học dưới sự hướng dẫn của Như Lai, Xá Lợi Phất và Một Kiền Liên là hai vị học giả lớn. Vì vậy nếu hai vị có nhập niết bàn trước, đó cũng là chuyện rất đương nhiên. Cho nên thầy khuyên tất cả các con chớ nên sanh tâm u sầu và khổ não. Thì đây là bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh từ bản chữ Hán, và tôi trân trọng giữ nguyên bản dịch đó. Là hai vị học giả lớn, tức là hiểu Đức Phật như chính Đức Phật hiểu chính mình, hiểu chân lý của Đức Phật như chính Đức Phật tuyên thuyết, và chia sẻ quảng bá đó như cách thức mà Đức Phật đã làm, rất hiệu quả, rất thành công. Chúng ta thử hình dung khi mà một cái công trình bằng cát ở biển được làm đi, thì nếu cái gì có một cái dụng cụ phá thì ở trên đỉnh nó phải sụp xuống trước. Sau đó, đó bên dưới mới bắt đầu sụp theo. Đức Phật sánh ví Ngài Xá Lợi Phất và một kiền liên cũng giống như là đỉnh núi to. Khi mà bị động đất á, thì ở trên đỉnh á, phải tàn vong trước. Thì trong các Phật sự hay là thiền sự đó, thì những người đầu đàn, những con chim đại bàng đó, sẽ là đối tượng bị những kẻ ghét dèm pha xấu xa về động cơ đó, sẽ xem đó là đối thủ, cho nên họ phải tấn công trước, quậy phá trước, gây tổn hại trước. Chúng ta phải thấy rõ được cái yếu tố này để chi? Để khi mình lâm vào hoàn cảnh đó, mình không có cảm thấy hoảng hốt, lo lắng, sợ hãi, hoang mang. Mình nói tại sao tôi làm việc tốt mà tôi lại bị thế này? Thôi giờ thôi, tôi trốn thì tôi không làm nữa. Cứ liên tưởng nhà cao thì gió lớn, thuyền to thì sóng lớn. Bản chất cuộc đời là vậy. Các vị Phật tử tại gia đó, nếu mà có xem phim Võ Đồ Vật của Mỹ đó, thì thấy khi mà nó có một cái trận võ đánh tập thể mấy chục người trên một cái sàn đấu đó, thì người giỏi nhất và mạnh nhất đó, theo quý vị đó, sẽ như thế nào? Có ai phát biểu không? Có một số người nói là đậu vô địch, đúng không? Đúng không quý vị? Đúng thì nói đúng, mà không nói không, đúng không? Im rè hết rồi. Trong những trận đấu tập thể, người giỏi nhất, khỏe nhất, mạnh nhất sẽ là người bị loại trước bằng các cú đánh hội đồng. Và người đoạt giải đó thì thường ở cái mức độ giỏi bình thường thôi, chứ không phải giỏi xuất sắc. Nên nhớ thế. Thì tương tự các Phật sự và thiện sự đó, thì người đầu đàn nên nhớ cái câu mà tôi thường nói thường xuyên đó: ai muốn làm lãnh đạo thì phải hoan hỷ chấp nhận sự lãnh đạo. Người ta phải tấn công cái người lãnh đạo trước. Bắt con rắn thì phải bắt cái đầu. Đánh một trận tuyến đó, thì phải đánh đầu tiên đó, là giết được tướng. Tướng mà thua rồi đó, là ta rút quân. Bắt được tướng đó, thì toàn bộ đầu hàng. Đó là binh pháp. Luật của Mông Cổ cổ đại trong cái giai đoạn của Thành Cát Tư Hãn đó, thì khi mà vua chết thì tất cả phải kéo quân về nước. Bắt luôn là đang ở đâu, trận chiến đang gần chiến thắng, cũng phải rút quân đi về. Đó là luật của họ. Hiện nay đó thì Mông Cổ chỉ cũng có 1-2 triệu dân thôi, mà cái thời xưa thế kỷ thứ 13-14 họ đi chinh phục khắp thế giới, đánh thắng luôn cả Liên Xô, qua cả hầu hết các nước châu Âu, đánh thắng luôn cả Trung Quốc, chỉ bị thất bại tại Việt Nam thôi. Thì phải nói là họ ghê gớm thật. Do vì Thành Cát Tư Hãn chết mà toàn bộ đội quân còn phải rút về để chờ lệnh phong vương người mới và tiếp nhận lệnh của người vua mới, của ông vua mới thôi. Chứ nếu không có cái biến cố đó thì có lẽ toàn bộ châu Âu này trở thành là Mông Cổ hóa hết, châu Á là trở thành Mông Cổ hóa hết. Và đưa cái câu chuyện đó ra để chúng ta thấy là khi mình có tâm nguyện lớn, hành động lớn, nỗ lực lớn, phương pháp đúng để phụng sự nhân sinh, dầu là ở góc độ đạo hay đời, thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều các trở ngại và phải làm quen với nó. Đức Phật tiếp tục dạy: tất cả hiện tượng nào có sinh khởi, có tồn tại, có tác dụng trên các hiện tượng khác, nói khác hơn là tất cả pháp hữu vi đều phải theo luật vô thường để đi đến hoại diệt. Muốn chúng còn mãi mà không hoại diệt, đó là chuyện không thể xảy ra. Thì Đức Phật nhắc lại quy luật vô thường. Đối với con người thì có 4 giai đoạn: sinh, già, bệnh, chết. Đối với vũ trụ thì có thành, trụ, hoại, không. Đối với các thực thể thì có sinh, trụ, dị, diệt. Nó tương ứng với một kiếp người. Mặc dù ai cũng hiểu được quy luật đó khi được giải thích qua, nhưng mà đứng trước quy luật sanh ly tử biệt đó, mà người ra đi đó là người thân có gì đóng góp đó, thì chúng ta rất khó nén được nỗi đau, vì sự mất mát đó là không thể bù đắp được. Mất mát tài sản có thể mua tài sản mới, mất mát một chiếc xe có thể mua một xế hộp mới đẹp hơn, mất tiền hơn. Nhưng mà mất một con người, chúng ta không thể mua một người khác thế vào được. Quy luật này đó, chúng ta có thừa nhận hay không đó, nó vẫn là sự thật. Và dòng đời người đó, có người đó chỉ có 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, 100 năm. Cái đó rất là nhanh, nó xoay đi xoay lại, chúng ta cảm thấy mình già nào rồi không hay. Tôi về Việt Nam sau gần 8 năm học Ấn Độ từ năm 2002. Nay đó nhìn lại đã hết 16 năm rồi, 50 tuổi rồi, không biết sống thêm mấy năm nữa. Do đó cố gắng làm được tất cả những gì có thể. Và từ năm nay trở đi đó thì tập trung vào việc xây các cái chùa lớn, mở các đạo tràng lớn để làm các Phật sự ở phạm vi lớn. Và rất mong á các quý Phật tử ủng hộ cho tâm nguyện này, chứ lỡ mà chết queo rồi không biết làm sao. Đức Phật nhắc nhở tiếp tục: tôi đã từng nhắc nhở các vị nhiều lần rằng tất cả những gì chúng ta trân quý hôm nay, thế nào chúng ta cũng phải buông bỏ và xa lìa. Bản thân tôi chẳng bao lâu nữa cũng sẽ ra đi. Thì lúc Đức Phật nói điều này thì Ngài cũng đã 78 tuổi hay 79 tuổi rồi. Ngài cũng biết rất rõ Ngài sống thêm 1-2 năm nữa thôi. Vì Đức Phật có được thiên nhãn thông cũng như nhiều năng lực siêu giác quan khác, cho nên Ngài đã chọn sự ra đi của Ngài vào năm được 80 tuổi. Chính vì thế đó, ở tuổi 79, Đức Phật đã nhắc nhở rất nhiều điều. Và Ngài nói rằng đó, mùa an cư kiết hạ cuối cùng ở Vesali, thì 3 tháng sau đó Ngài sẽ qua đời. Thông bố thông tin này để cho các đệ tử xuất gia của Ngài đó hãy nỗ lực học Phật, tu Phật và làm Phật sự tốt nhất có thể, để trong giai đoạn mà Đức Phật còn sống có thể chứng kiến được, có thể nhìn thấy được đó, thì mới có thể góp ý và hiệu chỉnh được. Đức Phật thì khác với các bậc cha mẹ ở chỗ là Ngài không ôm các công việc, Ngài làm hết mình, rồi tạo điều kiện cho các đệ tử của Ngài đó được thành đạt hết khi Ngài còn sống. Thì các bậc cha mẹ cũng nương theo tấm gương này sắp xếp cho con cháu, chứ đừng chờ đến lúc mà mình chết rồi mới bắt đầu đi làm di chúc, là nó không được rõ, không được đủ. Rồi di chúc dẫn đến cái sự tranh chấp, kiện tụng ra tòa, giải quyết những vấn đề đó đó rất là nhọc nhằn. Rồi từ tình thân đó trở thành là người dưng và kẻ thù của nhau. Cho nên đó, nên phân chia tất cả mọi thứ khi mình còn khỏe, còn sống. Trưởng lão Hòa thượng Tinh Vân nay khoảng 92 tuổi, là người sáng lập hệ thống Phật Quang Sơn thế giới, bắt đầu từ Cao Hùng Đài Loan. Thì trong một kiếp người đó, Ngài đã xây được khoảng 250 ngôi chùa ở năm châu lục, phá cái lục trong lịch sử 2600 năm qua. Ngài cũng có công xây dựng được một đài truyền hình, một đài radio, một tờ nhật báo, 4 trường đại học đẳng cấp và hệ thống trường trung học trên nhiều tỉnh thành ở Đài Loan. 30 năm trước á, thì Ngài đã không nhận vai trò làm chủ trì, tức là giao cho đệ tử của mình làm chủ trì hết, sắp xếp đâu đó rõ hết vậy đó. Ngài chỉ làm cố vấn tối cao thôi, lãnh đạo tinh thần thôi. Là tất cả các cái mô hình chùa do Ngài Tinh Vân khai sáng đó là một cái bản, một cái kịch bản rất hoàn chỉnh. Ở chỗ nào cũng sử dụng một kịch bản tu tập giống nhau hết, từ A đến Z. Nó giống như mô hình của các tập đoàn á, nó giống nhau về nhận dạng thương hiệu, về nhận dạng dịch vụ, về nhận dạng giá trị dịch vụ, về nhận dạng nội dung. Nó thống nhất nhau từ đầu chí cuối, là không ôm đờm. Thì bằng tinh thần đó đó, Đức Phật khẳng định là những gì mà chúng ta trân quý hôm nay sẽ xa lánh chúng ta do vô thường ở trong ngày mai. Thậm chí mới buổi sáng chiều chúng ta đã lìa khỏi đời rồi. Có nhiều gia đình đó, mới vừa ăn cơm xong, rồi người chồng, người vợ vĩnh viễn ra đi, hoặc là ngủ một giấc đó, đến sáng đó, là bắt đầu trở thành người thiên cổ. Chúng ta không thể ngờ được, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận quy luật đó không tránh khỏi mỗi bất kỳ ai. Gen di truyền đó đã quyết định cách thức mà mỗi người chết. Có người chết đó, rất nhẹ nhàng, có người chết bán thân mất tội, có người chết thần kinh thực vật. Đừng dựa vào các cách thức chết như trên mà nói rằng là người này tu đúng, người kia cũng không đúng. Người này do tu tịnh độ cho nên đạt được tới thế này, người này tu thiền cho nên không được thế kia. Đó là cuồng tín mê tín. Đừng quan trọng cách thức chết, mà quan trọng là cái chất lượng sống của người đó, và người đó đã đóng góp được cái gì cho cuộc đời. Còn gen di truyền á, là thứ nó gắn kết với chúng ta từ cha mẹ ông bà, ở ngay thời điểm mà chúng ta có mặt, với tư cách là một cô cậu bé 2-3 ký. Mình không có chọn lựa được cái đó, không quyết được cái đó. Tổng thể nghiệp của chúng ta ở những kiếp trước quyết định ra gen di truyền của chúng ta ở kiếp này. Chúng ta phải quan hệ chấp nhận nó thôi. Đức Phật cũng cho biết là Ngài cũng sẽ ra đi thôi. Thì đó là một lời cảnh tỉnh để cho các đệ tử của Ngài nỗ lực làm tất cả những gì có thể. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật sánh với Ngài giống như là một đại y vương có nhiều đứa con, muốn truyền nghề hết tất cả những bài thuốc hay để cứu người và giúp đời, nhưng mà con cái đó quá mãi chơi cho nên nó không có tha thiết học. Thì ông đại vương đó phải giả vờ, nói rằng là thời gian nữa đó thì ông ấy sẽ chết, để cho con cái phải lo học đấy, rồi trở thành tương đương hoặc là giỏi hơn ông. Thì mỗi người chúng ta cũng nên tự đặt ra cho mình một cái giả định như thế: nếu ngày mai tôi sẽ chết, nếu tuần sau tôi sẽ chết, nếu tháng sau, nếu năm sau, nếu 5 năm sau, nếu 10 năm sau tôi chết, thì cái quỹ thời gian còn lại từ thời điểm này cho đến thời điểm chết đó, tôi làm cái gì? Chỉ có người ngố lắm mới nói hưởng thụ cho nó đã, là muốn chết sao cũng được. Chúng ta phải dành quỹ thời gian còn lại để làm những việc nghĩa, việc tốt, việc có giá trị. Điều 4, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Trong tiếng Pali đó, chúng ta có từ dipa, dê, y ngắn, bê phở, a, có hai nghĩa. Nghĩa một á, là ánh đèn hay là hải đăng. Nghĩa thứ hai đó là hòn đảo. Các dịch giả Trung Quốc á, thì thích dùng khái niệm hải đảo để dịch cái từ Dipa ở trong kinh. Các nhà Phật học và Phật giáo Nam truyền đó thì thích dùng cái chữ hải đăng hay là ngọn đèn. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu đó đã dịch là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Nhưng mà thỉnh thoảng ngài cũng dịch đó là hải đảo tự thân, hay là hãy tự xây dựng hòn đảo cho chính mình. Thì ở đại dương chúng ta thấy là có hai vật hữu ích. Thứ nhất là đảo. Bị trôi dạt ở đại dương mà tạt vào đảo thì chúng ta có cơ hội được sống. Hoặc là khi mà đi đâu mà thấy có ánh đèn đó mà biết là gần đến bờ. Cho nên đèn đó là sự dẫn đường soi lối. Và đảo là nơi để trú ngụ, có thể tạm thời hoặc có thể là vài năm hoặc là vài chục năm. Thì dịch cái từ Dipa thành ngọn hải đăng, hay tự mình thắp đuốc lên mà đi, hay là hải đảo tự thân thì cũng được. Từ nào nó cũng đúng, thì tùy theo sở thích của dịch giả mà nên chọn từ nào thôi. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, các con phải thực tập làm hải đảo tự thân, biết nương tựa nên chính mình, đừng nương tựa vào bất kỳ một người nào khác. Phải tập nương tựa vào hòn đảo chánh pháp, biết nương tựa vào chánh pháp, đừng nương tựa vào bất kỳ một hòn đảo nào khác. Trong số mấy ngàn tăng sĩ có mặt với Đức Phật vào ngày hôm sau khi Xá Lợi Phất Một Kỳ đi qua đời đó, có gần cả ngàn người là đệ tử của hai vị này, tức là gọi Đức Phật bằng sư ông. Đức Phật đã nhắc nhở các huynh đệ của Xá Lợi Phất Một Kiền Liên cũng như là đệ tử của hai ngài là không nương tựa vào bất kỳ ai, bao gồm thầy của mình, vì sự nương tựa đó bị vô thường chi phối. Chẳng hạn như vợ nương tựa vào chồng, chồng nương tựa vào vợ, khi vợ hoặc là chồng chết trước thì còn lại bị cô đơn. Con cái nương tựa vào cha mẹ, khi cha mẹ qua đời thì con cái đó quen với cái thói dựa dẫm đó, trở nên đó là bơ vơ. Người tu học Phật đó lúc mê đó thì thầy độ, khi ngộ rồi thì mình phải tự độ. Chúng ta phải có tinh thần tự lập đó, tức là tự giữ mình, tự thương mình, biết chăm sóc đúng cách đối với bản thân. Dầu cho thầy mình có Phật sự bận rộn, đi xa chỗ này chỗ nọ đó, thì mình vẫn tự lo được. Đó là ý nghĩa thứ nhất của việc, đó là tự nương tựa vào chính mình, không dựa dẫm, có tinh thần tự lực, tự giác, tự kỹ thuật, tự kỷ luật cao. Thì ai mà có được những đứa con như thế, hoặc là huấn luyện con được như thế đó, thì gia đình đó được hạnh phúc. Thì trong chùa, các chú Sa Di, Sa Di Ni, Thức Sô Ma Na Ni mà có được cái tinh thần á, là biết tự điều chỉnh và làm chủ lấy chính mình á, thì sẽ trở thành tu sĩ hữu dụng trong tương lai. Khái niệm hòn đảo được Đức Phật sử dụng á, là điểm nương tựa, và ngài sánh ví nó là chánh pháp. Chánh pháp là hòn đảo, hay gọi là hòn đảo chánh pháp, hay là chánh pháp là ngọn hải đăng, hay còn gọi là hải đăng chánh pháp. Tức là lấy chánh pháp là nền tảng thôi. Vậy đó thầy mình còn sống hay không còn sống, mình vẫn tu tốt, làm Phật sự tốt, trở nên hữu ích. Còn ai đó, tức là khi có mặt thầy đó thì giả bộ siêng năng tinh tấn làm dữ dội lắm, thì thầy đi cái chỗ mất tiêu, thì những người đó là tu dối, tu lấy điểm, tu chiếu lệ thôi. Thì tương tự ở nhà, con cháu nào mà có cha mẹ ông bà thì nó ngoan ngoãn đi lắm, mà khi đi đó là vắng chủ già gà vọc đuôi tôm là thua rồi, không có tinh thần á, tự làm hải đảo cho chính mình. Trong kinh tạng Pali đó thì hải đạo chánh pháp hay là hải đăng chánh pháp đó, được Đức Phật nêu ra gồm có hai nội dung. Thứ nhất là Dhamma, tức là chân lý Phật. Thứ hai là Vinaya, tức là đạo đức Phật. Thì trong bản kinh này đó, Ngài nói có một vế thôi, đó là Dhamma. Thì thực ra nó bao gồm cả hai. Chúng ta tự nương tựa vào đạo đức để không phạm pháp, không bị trừng phạt, không bị khổ đau. Nương tựa vào chân lý Phật đó để mở trí tuệ, chiếc chìa khóa quan trọng để khép lại toàn bộ khổ đau. Người tu Phật phải lấy chân lý Phật và đạo đức Phật làm thầy. Còn vị thầy khai tâm, vị thầy bổn sư xuất gia cho chúng ta đó, cũng là yếu tố quan trọng thôi, chứ không thay thế cho chân lý Phật và đạo đức Phật được. Dĩ nhiên không có thầy hướng dẫn thì chúng ta không hiểu được đạo Phật, không học tu đến nơi đến chốn, không trở nên hữu dụng được. Vì tất cả các bậc thầy của chúng ta cũng phải nương tựa vào chân lý và nương tựa vào đạo đức, chúng ta cũng phải như thế, không ỷ lại vào thầy. Cuối bài kinh Đức Phật dạy: Này các đệ tử, hãy an trú quán niệm thân trên thân, quán niệm cảm xúc trên cảm xúc, quán niệm tâm trên tâm, quán niệm ý niệm trên các ý niệm. Sử dụng các bài tập đó một cách chuyên cần để nuôi dưỡng chánh trí và chánh niệm, nhờ đó điều phục và chuyển hóa được các đam mê, lo âu và đau khổ trên đời. Thì chánh pháp được Đức Phật nêu ra cụ thể trong bài kinh này đó, đó là thực tập và thiền Vipassana, bốn nền tảng chánh niệm. Thì trong các khóa tu thiền những đợt trước đó, tôi đã giải thích khá cặn kẽ bảy bài thiền dựa vào kinh Tứ Niệm Xứ, và cũng đã xuất bản thành quyển thiền Vipassana tặng cho quý vị rồi. Nên đọc lại là nội dung đó rất khái quát kỹ năng thực tập thiền được Đức Phật giảng dạy, có khả năng giúp cho chúng ta mở được trí tuệ. Trong 40 đề mục thiền định thì quán sự chết, hay còn gọi là quán tử thi, hay còn gọi là quán bất tịnh, là một trong các đề mục thiền giúp cho chúng ta đạt được định và nhòm gớm được sự tham ái để vượt qua nó. Trong bốn nền tảng chánh niệm thì quán thân bao gồm làm chủ hơi thở, làm chủ các động tác đi đứng nằm ngồi, làm chủ sự co duỗi, sự đi đứng, xin lỗi, sự co duỗi, rồi sự nín, sự nói, sự động, sự tỉnh, sự thức, sự ngủ. Thì kế đến là chúng ta được hướng dẫn làm chủ thân thể này bằng việc quán tưởng rằng là thân thể là một tổ hợp nhờ huế, để giảm đi các nhiễm đắm trên thân. Có nghĩa là phần cuối của bài kinh Hải Đạo Tự Thân này đó là nhắc về thiền tứ niệm xứ. Hồi nào chánh pháp đó là tứ niệm xứ, chúng ta phải thực tập làm chủ thân để không hưởng thụ thân như thượng đế, không xem thân như là nguồn gốc tội lỗi, biến thân làm công cụ, là chiếc xe hữu dụng chuyên chở chúng ta trên lộ trình tu Phật, học Phật, làm Phật sự và phụng sự nhân sinh. Sau đó chúng ta tiếp tục thực tập và làm chủ được cảm xúc, thay thế cảm xúc tiêu cực, đó là khổ đau và lo lắng thành cảm xúc tích cực là hạnh phúc và hoan hỷ. Sau đó dùng thản nhiên để thay thế cảm xúc tích cực và giữ tâm với sự thản nhiên. Thì bằng cách này chúng ta sẽ làm cho cảm xúc được chuyển hóa, cảm xúc được trưởng thành. Một mặt đạt được sự thông minh cảm xúc tuyệt đối, mặt khác không còn khởi lên bất cứ một nỗi khổ niềm đau nữa, vì cảm xúc gắn kết với khổ đau. Khi làm chủ tâm thì chúng ta sẽ vượt qua được tâm ít, tâm nhỏ nhoi, tâm hẹp hòi, tâm ích kỷ, tâm sân si, tâm giận dữ, tâm khổ đau, vân vân, và phát huy được các phẩm chất tâm đối lập. Khi làm chủ được ý niệm thì chúng ta không bị vướng kẹt vào quá khứ, không rượt đuổi về tương lai, làm chủ tâm ở hiện tại và đạt được trình độ vô sở trụ của tâm nhờ thực tập tứ thánh đế và bảy tố giác ngộ. Thì tất cả những điều này quý vị có thể ôm lại trong quyển Thiền Vipassana của tôi. Kính thưa các vị sa di, sa di ni, bác quan trai giới, trong 7 ngày khóa xuất gia lần thứ tư tại chùa Giác Ngộ và hàng trăm các vị thiền sinh, nhắc lại bài kinh Hải Đạo Tự Thân như là một đề mục thiền về vô thường và bất tịnh để chúng ta có thể áp dụng. Mà theo đó đó, khi đối diện trước các vô thường, từ thiên tai cho đến là các tai nạn do con người làm ra, là những điều xảy ra ngoài ý muốn, tổn thất, mất mát, tan tóc, chết chóc, thì người tu học Phật đó phải nhớ đến ba câu Đức Phật đã dạy: cái này không phải là tôi, tức là tôi không là nạn nhân của khổ đau, tôi không tiếp tục chìm trong khổ đau, tôi phải kết thúc khổ đau. Cái này không phải là tự ngã của tôi, quý vị nên, ví dụ như đệ tử của Thượng Tọa Thượng Minh phải nghĩ rằng đó, Thượng Tọa Thượng Minh không phải là thầy của mình nữa, mình không phải là sở hữu nữa, cho nên không có tiếc nuối cái mối quan hệ pháp quyến đó. Còn anh chị em của sư Thượng Minh không nên xem đó, là người thân ruột thịt của mình nữa, để không chấp vào huyết thống đó nữa. Còn khi mà mất mát sự vật, tổng thất sự vật đó, thì chúng ta cũng phải liên tưởng cái này không phải là sở hữu của tôi vĩnh viễn, nó chỉ là sở hữu tạm thời theo luật định đó. Nhờ đó chúng ta mới tháo được tâm mình ra khỏi khổ đau. Và thứ ba đó, chúng ta nhẩm câu cái này không phải là tự ngã của tôi. Tự ngã đó có thể hiểu nôm na là linh hồn. Thì nếu chúng ta hiểu đúng câu này đó thì linh hồn đó là không có thật. Ma quỷ dưới hình thức linh hồn tồn tại chỗ này chỗ kia đó là không có thật. Vì Đức Phật đã dạy ra cái này không phải là tự ngã của tôi, không phải là linh hồn của tôi, mà cũng phải là linh hồn của người khác, để chúng ta không bị dướng dính vào cái khổ đau, nỗ lực xây dựng mới. Còn đối với người thân đã mất đó, thì chúng ta xem đó như là một cái cơ hội để nhắc nhở mình về vô thường, rằng là cái chết đó cũng xảy ra đến với mình, cho nên khi còn sống đó, ráng làm tất cả các việc tốt có thể, làm với tâm cam kết lớn, tận dụng thời gian tối đa. Thì mỗi người tự đánh giá mình như thế, là bây giờ cứ lấy cái thời điểm này làm mấu chốt đi. Cho đến thời điểm này có người là được 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, còn các bạn trẻ là 20 tuổi, 30 tuổi đó, tôi đã làm được cái gì cho tôi, đã làm được cái gì cho gia đình tôi, đã làm được cái gì cho đất nước tôi, đã làm được cái gì cho toàn cầu này. Bằng cái cách đặt vấn đề đó, chúng ta sẽ bớt ích kỷ. Thì có nhiều người con, có người học trò đó, cứ nghĩ là gì, cha mẹ phải làm cho tôi, thầy tôi phải làm cho tôi, nhưng mà mình không làm gì cho cha mẹ, mình không làm gì cho thầy, mình chỉ đòi hỏi không thôi. Đòi hỏi hết cái này, để đòi hỏi cái kia, chạy đua với chúng bạn, đó là vô lý. Mà phải đặt lại câu hỏi là tôi đã làm gì được cho gia đình, cho người khác. Và cách đó đó, nó sẽ giúp cho chúng ta thôi thúc lên tinh thần để dấn thân phụng sự, vượt qua sự lười biếng, vượt qua sự giải đãi, vượt qua sự xề xòa, để trở thành người hữu dụng cho mình và cho đời.